phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có bài viết Dân vận khéo ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79. Chuyên mục phát thanh khoa học và đời sống mời quý vị và các bạn nghe bài viết Các nguyên tắc phòng bệnh khi trời rét. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu trung ương đến các điểm cầu trong toàn quốc. Tại điểm cầu huyện Lệ Thủy, tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các ban đảng, mặt trận đoàn thể chính trị, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Toàn huyện Lệ Thủy có 40 điểm cầu với 6.444 đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 98,2%. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và chuyên đề định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thông qua hội nghị, giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy vừa tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về vun đắp, giữ gìn giá trị gia đình Việt Nam và xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho hội viên phụ nữ đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, 30 học viên được thông tin các nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sệt, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Vai trò chủ thể của tổ chức hội trong phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, pháp luật, quốc phòng an ninh, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Chương trình tập huấn nhằm giúp cán bộ hội viên phụ nữ các cấp có cách tiếp cận mới, nâng cao năng lực trong chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới. Hưởng ứng cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Ngày 3 tháng 12 năm 2022, Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy phối hợp với Quỹ Cộng đồng Năng đoàn Kim cương Việt Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở nhân ái cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Nông Trường Lê Ninh. Theo đó, Quỹ Cộng đồng Năng đoàn Kim cương Việt Nam đã hỗ trợ cho các hộ gia đình ông bà Nguyễn Hữu Minh, Đinh Thị Hiền, Từ Thị Thông, Trần Thị Hành có địa chỉ lần lượt tại tổ dân phố 4, tổ dân phố 6, tổ dân phố Liên Cơ, thị trấn Nông Trường Lê Ninh, mỗi hộ 50 triệu đồng để khởi công xây dựng nhà ở. Các gia đình được hỗ trợ trên đều thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn về kinh tế. Số tiền hỗ trợ trên sẽ được giải ngân vào hai giai đoạn khi hoàn thành xong phần móng và hoàn thiện ngôi nhà. Cũng trong đợt này, quỹ đã hỗ trợ xây mới thêm 5 căn nhà, mỗi căn 50 triệu đồng cho 5 hộ gia đình tại các xã Sơn Thủy, Trường Thủy, Dương Thủy và sẽ khởi công trong thời gian tới. Ước tổng trị giá của gói hỗ trợ xây dựng nhà ở mà Quỹ Cộng đồng Năng đoàn Kim cương Việt Nam trao tặng cho các hộ nghèo tại huyện Lệ Thủy lần này là 450 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò của tổ chức nhân đạo đã cùng chung tay góp sức với chính quyền các cấp ở huyện Lệ Thủy để làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Công an tỉnh, Công an huyện Lệ Thủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Giang vừa phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ năm 2022. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên pháp luật của Công an tỉnh đã phổ biến cho bà con một số nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, cung cấp kiến thức về ứng phó thiên tai, những hệ lụy tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đối với kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và đời sống của người dân. Ngoài ra, tuyên truyền viên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cũng đã thông tin những nội dung liên quan đến phòng ngừa và xử lý các tình huống tai nạn đuối nước. Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, kiến thức, đặc biệt là cách ứng phó, khắc phục và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của cả cơ quan, đơn vị, cũng như người dân tại địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng của bão lũ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã quán triệt, triển khai toàn diện có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Bài viết Dân vận khéo ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 của phóng viên Vân Anh. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đóng quân trên địa bàn xã miền núi Ngân Thủy với hơn 80% dân số là người Bờ Ru Vân Kiều. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều cán bộ đảng, bộ đội của ta được đồng bào Bờ Ru Vân Kiều bao bọc, nuôi dưỡng và giúp đỡ. Vì vậy, thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, người lao động của đơn vị. Hưởng ứng phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt và xác định công tác dân vận trong tình hình mới là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của đơn vị. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn đã tập trung lãnh đạo triển khai phong trào thi đua với nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực hiệu quả. Hàng năm, Đảng ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 luôn xác định nội dung, chủ trương lãnh đạo công tác dân vận theo từng giai đoạn, từng nhiệm vụ cụ thể, với tinh thần hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn địa bàn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt tới 100% cán bộ chiến sĩ, người lao động gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác như phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Nhờ đó, phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt đã lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, đạt được kết quả toàn diện. Thời gian qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Hàng năm, đơn vị thường xuyên tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xa lang, trưởng bản, người có uy tín nhân các dịp Tết lễ trong năm, hỗ trợ hàng trăm ngày công xây dựng và bàn giao nhà đồng đội, ngôi nhà 100 đồng, nhà nghĩa tình hội viên, nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn. Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho năm cùng dân cư với kinh phí gần 2 tỷ đồng, giúp người dân làm đường giao thông nông thôn, thu hoạch lúa, khám, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn, đóng quân, tặng bò, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Cùng với thực hiện tốt phong trào thi đua, cuộc vận động, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người đồng bào dân tộc Bờ Ru Vân Kiều tham gia làm công nhân của đơn vị. Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ, nhân viên chuyên môn hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình, làm thay đổi thói quen canh tác, sản xuất lạc hậu, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào nơi đây. Bên cạnh đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài ra, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 còn tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, bài trừ các hủ tục, chống tệ nạn xã hội, phối hợp với cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Với những việc làm thiết thực ý nghĩa của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng phía Tây huyện Lệ Thủy.
Chuyên mục phát thanh Khoa học và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, với người cao tuổi, người có bệnh nền, thời tiết lạnh khiến khả năng bảo vệ tại chỗ từ đường hô hấp trên tới hô hấp dưới đều bị suy giảm. Do vậy, khi trời trở rét, nắm vững nguyên tắc phòng bệnh sẽ giúp mọi người phòng tránh một số bệnh thông thường do thay đổi thời tiết gây ra. Khi trời rét đột ngột, người già, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, trẻ em là những người có nguy cơ mắc bệnh. Người cao tuổi Việt Nam hiện nay có tỷ lệ ốm đau cao, tình trạng khỏe mạnh thấp. Theo thống kê, hiện tại có tới 60% người cao tuổi sức khỏe yếu và có tỷ lệ khá lớn rất yếu. Mỗi người cao tuổi mắc khoảng 3-6 bệnh nền, trong đó các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa chiếm tỷ lệ cao. Theo các chuyên gia, với người cao tuổi, người có bệnh nền, thời tiết lạnh khiến khả năng bảo vệ tại chỗ từ đường hô hấp trên tới hô hấp dưới đều bị suy giảm. Đây là yếu tố dẫn tới các bệnh lý bị nhiễm trùng tăng nặng như hen phế quản, co thắt phế quản mãn tính. Tại cơ sở y tế này, số lượng bệnh nhân cao tuổi đến thăm khám kể từ khi Hà Nội chuyển rét đã có sự gia tăng. Trong đó hai mặt bệnh chủ yếu là bệnh tim mạch và bệnh đường hô hấp. Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thanh, chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo, chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, mẹ bầu có sức đề kháng yếu nên cũng dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động, virus tấn công gây nên bệnh tật, đặc biệt trong kiểu thời tiết cực đoan như hiện nay. Lý giải điều này, bác sĩ Thanh cho biết, khi mang thai, sự thay đổi nội tiết của người phụ nữ sẽ diễn ra mạnh mẽ. Điều này đồng nghĩa với việc hệ miễn dịch sẽ kém đi nhiều. Theo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, thời tiết trở lên với những đợt gió mùa chính là nguyên nhân khiến các bé dễ mắc phải nhiều căn bệnh khác nhau. Đặc biệt là những bệnh đường hô hấp như viêm họng, cảm, sốt, viêm mũi, ho khan. Những lưu ý để đề phòng bệnh khi trời trở rét. Những trường hợp nguy cơ cao nên hạn chế ra ngoài và luôn đảm bảo cơ thể được giữ ấm. Khi ngủ dậy, cần khởi động dần dần để cơ thể làm quen với môi trường. Đặc biệt, cần duy trì chế độ vệ sinh phòng, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tránh bụi bặm trong nhà. Bởi vì môi trường sạch giúp hạn chế tình trạng nhiễm trùng khi mắc bệnh. Không nên tắm quá muộn, lưu ý tắm nước ấm và giảm thời gian tắm so với thông thường, hạn chế tập thể dục ngoài đường, tránh những nơi nhiều gió, nước. Với bệnh nhân tiểu đường, ngoài việc giảm đường, hạn chế mỡ, kiêng phủ tạng động vật, cũng nên chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Những bệnh nhân sử dụng insulin càng phải chú ý chia nhỏ bữa để tránh việc hạ đường huyết do dùng thuốc. Bệnh nhân cao huyết áp cần tuân thủ nghiêm ngặt việc hạn chế muối trong bữa ăn. Việc giảm muối tùy thuộc vào tình trạng bệnh. Trong trường hợp cao huyết áp chưa có biến chứng suy tim thì bệnh nhân nên ăn khoảng 5 gram muối trên một ngày, tương đương với một thìa cà phê muối tinh. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân đã có biến chứng suy tim, khẩu phần muối cần giảm xuống dưới 2 gram trên một ngày. Với trẻ em, nên áp dụng nguyên tắc 4 ấm, 1 lạnh. Khi mặc quần áo cho con, mẹ chú ý đảm bảo 4 điểm trên cơ thể con luôn cần giữ ấm, đó là bàn tay, bàn chân, ngực và lưng. Còn lại phần đầu đảm bảo để đầu trẻ được thoáng mát. Không chỉ trẻ em, người cao tuổi, ngay cả những người khỏe mạnh cũng không được chủ quan với sức khỏe của mình khi trời lạnh. Cần biết cách bảo vệ, giữ gìn sức khỏe của mình khi trời lạnh bằng cách ăn uống ưu tiên các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất để tăng sức đề kháng. Hạn chế ăn đồ ăn lạnh dễ khiến cơ thể bị lạnh. Vệ sinh cá nhân hàng ngày nhưng phải ở nơi kín gió và có thiết bị sưởi hoặc ủ ấm để tránh nhiễm lạnh. Giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh. Rèn luyện sức khỏe hàng ngày, tránh uống rượu trước khi ra ngoài trời lạnh để tránh nguy cơ bị trúng gió, cảm lạnh. Tuyệt đối không đốt than củi, than tổ ong, lá cây trong phòng kính để sưởi vì đã có nhiều trường hợp bị hôn mê, tổn thương não. Đặc biệt, khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, xử trí kịp thời. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.